là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh tự chủ tài chính trong các đơn vị y tế vẫn còn nhiều khó khăn, là ghi nhận tấm gương bí thư chi bộ trưởng thôn 9 Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, người công bộc của dân. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Chiều qua, Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh tổ chức cuộc họp xét duyệt các hình thức khen thưởng huân chương và huy chương hữu nghị, huân chương lao động bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với các tập thể cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái năm học 2017-2018. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua tiêu chuẩn và danh sách đề nghị khen thưởng. Sau khi nghe báo cáo thành tích của các tập thể cá nhân được đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng đã thảo luận và thống nhất đề nghị khen thưởng huân chương hữu nghị cho tỉnh Viên Chăn và huy chương hữu nghị cho hai cá nhân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trao huân chương lao động hạng nhì cho Trường Cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn, tặng cờ thi đua của Chính phủ cho hai tập thể gồm Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể và 4 cá nhân, tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 6 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 15 cá nhân và hiệp y khen thưởng huân chương lao động hạng 3 cho 1 tập thể và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên khen thưởng.
Chiều qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác đoàn đội trường học năm 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trong năm học qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục được củng cố phát triển. Các chương trình đã đi vào thực tiễn bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống trong đoàn viên thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong năm, các cấp bộ đoàn đã tổ chức gần 100 hoạt động tập huấn, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, thu hút trên 20.000 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Các phong trào cách mạng phát huy thanh niên trường học trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được thực hiện tốt. Công tác xây dựng tổ chức đoàn tham gia xây dựng Đảng được củng cố. Toàn tỉnh Yên Bái có trên 128.000 đội viên thiếu niên nhi đồng. Năm qua, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Các phong trào thiếu nhi Yên Bái thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, kế hoạch nhỏ, vườn rau của em, nâng cánh ước mơ được triển khai rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được quan tâm. Hội nghị đã thông qua dự thảo chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi, trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm 2018-2019. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội đồng đội tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội trường học năm học 2017-2018.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 11 giờ 30 phút hôm qua 13 tháng 8 tại thôn Tổng Khuyển, xã An Phú, huyện Lục Yên đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ tử vong. Nạn nhân là các cháu Hoàng Nhật Huy 4 tuổi, con anh Hoàng Văn Khôi và cháu Hoàng Đình Khiêm 3 tuổi, con anh Hoàng Văn Hơn. Hai cháu là hàng xóm của nhau. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai cháu mải chơi, không may bị trượt chân ngã xuống ao gần nhà, do không có người lớn trông coi nên đã bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Lục Yên đã đến thăm hỏi, chia sẻ, đồng thời trao tiền hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em, Hội chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cho các gia đình. Như vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 4 trẻ tử vong tại các xã Tân Lĩnh, Liễu Đô và An Phú. Lục Yên là huyện có diện tích ao hồ lớn nên hàng năm tỷ lệ trẻ đuối nước luôn ở mức cao của tỉnh. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc trẻ trong dịp hè là việc làm cần thiết, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 4 đang bắt đầu có xu hướng quay trở lại phía Tây, hướng về đất liền nước ta. Dự báo 24 giờ tới, bão đi theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi sang hướng Bắc Tây Bắc và mạnh thêm. Đến 13 giờ hôm nay, tâm bão ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 8, tâm bão ngay trên vùng bờ biển bán đảo Lôi Châu Trung Quốc với sức gió cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ngoài ra, hoàn lưu bão có thể gây ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 15 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8. Trời có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa cả đợt từ 250 đến 350mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở khu vực đồng bằng.
Thưa quý vị và các bạn, Lâm Thượng là xã có diện tích trồng măng mai lớn nhất của huyện Lục Yên. Thời điểm này, nông dân trong xã đang tập trung thu hoạch măng mai để bán cho các thương lái. Năm nay, măng được mùa, lại được giá nên bà con rất phấn khởi.
Từ khi chuyển đổi gần 2 hectare đất đồi trồng ngô sắn sang trồng măng mai, năm nào, ông Trần Văn Trị ở Bản Khéo, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cũng có thu nhập khá. Cây măng mai dễ trồng phù hợp với nhiều loại đất, không tốn công chăm sóc, không sâu bệnh, trồng khoảng từ 3 đến 5 năm thì cho thu hoạch. Qua hạch toán, mỗi năm, gia đình ông bán măng tươi khoảng 15 tấn, măng khô hơn 1 tấn, trừ tất cả chi phí còn lại trên 100 triệu đồng.
Ông Trần Văn Trị cho biết.
Nói chung là về góc độ gia đình ấy, vào mùa của nó để thu hoạch cây măng mai này, nói chung là thu nhập cũng ổn định cho góc độ gia đình. Tươi thì thu về thì tầm khoảng 15-16 tấn, còn thành khô là nó tầm khoảng 1 tấn 2, 1 tấn 3.
Bản Khéo là thôn có diện tích trồng cây măng mai nhiều nhất nhì của xã Lâm Thượng. Tất cả các hộ trong thôn đều trồng măng. Ban đầu chỉ có mấy hộ dân trồng, nhưng do hiệu quả mang lại gần đây lại trở thành sản phẩm hàng hóa, nên bà con tập trung đầu tư chăm sóc.
Ông Hoàng Văn Dượng, bí thư chi bộ Bản Khéo trao đổi.
Từ khi cây măng mai này có cái giá trị trên thị trường và thị trường chấp nhận tiêu thụ, thì bà con cũng thấy cái cơ hội đó là tập trung vào cái phát triển cây măng mai, tận dụng tất cả cái nương xưa này trồng ngô, trồng sắn. Thì bây giờ bà con chuyển toàn bộ là sang cái trồng cây măng mai. Bà con thấy rằng là trồng cây măng mai này giá trị là rất cao.
Từ hộ nghèo, gia đình anh Trần Minh Họa ở Bản Lẹng, xã Lâm Thượng đã có cuộc sống ổn định nhờ cây măng mai. Ngoài 7 hectare măng mai của gia đình, vào mỗi vụ thu hoạch, anh Họa còn thu mua của các hộ dân trong thôn để chế biến và đem bán cho các thương lái với giá thành cao hơn rất nhiều so với bán măng tươi.
Anh Họa cho biết thêm.
Sơ chế đòi hỏi kỹ thuật cao, vì là không là măng nó bị thiêu này, chua này, thì rất khó bán trên thị trường. Vì tôi là người cũng đem măng này đem đi thị trường Hà Nội. Rất là những măng của địa phương của mình. Vì là cái măng này ăn ngon và rất mềm.
Với hơn 350 hectare, Lâm Thượng là xã có diện tích măng mai lớn nhất của huyện Lục Yên. Do phù hợp với điều kiện khí hậu, chất đất của địa phương, nên những năm gần đây măng vừa được mùa lại được giá nên bà con rất phấn khởi. Ước tính vụ măng năm nay, nhân dân toàn xã sẽ thu hoạch trên 1.000 tấn măng tươi với giá dao động từ 4.500 đồng đến 5.500 đồng mỗi kg, giúp bà con có nguồn thu 5,2 tỷ đồng.
Ông Trần Thanh Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng khẳng định.
Lâm Thượng xác định cây măng mai là một cây chủ lực về vấn đề phát triển kinh tế. Hiện nay tổng diện tích của chúng tôi hiện nay có là gần 400 ha. Thế vì từ những cây măng mai đó đưa lại những giá trị thu nhập cho bà con nhân dân rất là lớn. Cứ mỗi một năm là cái mùa thu hoạch của nó từ tháng 6 đến tháng 10. Hiện nay đang cái giai đoạn đang thu hoạch. Từ vấn đề đó thì hiện nay bà con nhân dân xã Lâm Thượng là cũng có cái nguồn thu nhập tương đối là ổn định. Vì Lâm Thượng tôi là một cái xã thuần nông, nên là xác định là bây giờ về vấn đề phát triển kinh tế thì chủ yếu là trồng trọt là chính, mà hiện nay tôi xác định cây măng mai là cái cây chủ lực.
Khác với trồng rừng, phải đợi gần chục năm mới cho thu hoạch, sau thu hoạch lại phải trồng mới, nhưng vòng đời cây măng mai lại khá dài và năm nào cũng cho thu hoạch. Vì vậy, măng mai đã trở thành cây trồng giúp người dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, tự chủ về tài chính là một chủ trương đúng đắn đã và đang được các bệnh viện công trên cả nước thực hiện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Theo Sở Y tế Yên Bái, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 15 đơn vị giao tự chủ về tài chính. Riêng năm 2018, có 6 đơn vị được giao tự chủ 100%, gồm 2 bệnh viện tuyến tỉnh và 4 trung tâm y tế huyện thị thành phố. Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện tự chủ về tài chính tại các bệnh viện và trung tâm y tế đang gặp những khó khăn và thách thức, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong những đơn vị được giao tự chủ tài chính đầu tiên của tỉnh, từ năm 2007, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái được giao tự chủ 35%. Năm 2017 là 81% và đến năm 2018 tự chủ 100% về tài chính. Để thu hút người bệnh đến khám và điều trị, đơn vị đã nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ. Đến nay với 17 khoa phòng và 17 trạm y tế xã phường với 239 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 39 bác sĩ chuyên khoa. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và mua nhiều trang thiết bị y tế hiện đại với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng phục vụ cho việc triển khai nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật tiêu hóa, sản khoa. Bác sĩ Bùi Ngọc Thủy, trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trung tâm y tế này đang tự chủ về tài chính. Nhưng tự chủ tài chính nguyên thôi thì là sự bó buộc rất khó khăn cho chúng tôi. Để tự chủ thì theo tôi nó phải tự chủ toàn diện, tự chủ về tài chính, tự kết hợp với tự chủ về nhân lực, về con người thì mới huy động được nguồn lực về nhân lực. Về con người ấy, thì chúng tôi không được tự chủ. Do đó có những người mà làm được thì chúng tôi không được nhận, mà có người không làm được thì chúng tôi vẫn phải sử dụng. Nên không có một sự cạnh tranh, không có sự mà giữa người làm được và người không làm được. Người làm được thì bảo cái người kia không làm được vẫn được hưởng lương như nhau đấy, vì theo cấp bậc đấy. Còn những người không làm được và tôi chẳng cần cố gắng vẫn bằng lương người khác. Do đó là rất hạn chế trong vấn đề là tự chủ.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc tự chủ trung tâm còn gặp nhiều khó khăn như chưa được giao quyền tự chủ về bộ máy, chưa có cơ chế chính sách thu hút bác sĩ giỏi. Một số cán bộ y bác sĩ vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại. Cho biết về một số khó khăn và đề xuất trong công tác giao quyền tự chủ cho trung tâm, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Năm 2018, chúng tôi thực hiện tự chủ 100% về tài chính, thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về cái công tác tổ chức cán bộ, vì do chưa được có quyết định về giao quyền tự chủ về công tác tổ chức cán bộ, cho nên là chúng tôi cũng khó khăn trong cái thu hút các cái cán bộ có trình độ và các chuyên môn tay nghề cao về công tác tại đơn vị. Cái thứ hai là cái khó khăn về một số cán bộ vẫn còn cái ý thức về công tác tự chủ nó chưa cao, vẫn còn ỷ lại, quen thói quen bao cấp, chưa thay đổi được cái tư duy, nhận thức của mình. Và cái khó khăn thứ ba là khó khăn về trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Thì cho đến bây giờ cái nguồn thu của đơn vị chúng tôi là nguồn thu chính là của bảo hiểm y tế, nhưng đến năm 2017 thì bảo hiểm chưa quyết toán của chúng tôi là 33 tỷ, trong đó thì còn thực lợi của chúng tôi là còn 13 tỷ, cho nên là cũng rất khó khăn cho các đơn vị trong cái vấn đề thanh quyết toán bảo hiểm y tế như thế này. Thì khó khăn cho đơn vị tự chủ về tài chính vì nguồn thu của đơn vị là chủ yếu là về tài chính. Về cái đề nghị thì chúng tôi cũng rất mong muốn đối với ngành và đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh là thứ nhất là có cái quy định rõ ràng về chúng tôi về quyền hạn và trách nhiệm về tự chủ về tài chính hoặc tự chủ về công tác tổ chức cán bộ đến đâu, thì cho chúng tôi sớm cho chúng tôi có văn bản để chúng tôi có hướng dẫn và để thực hiện. Cái thứ hai là cũng đề nghị tỉnh là và sở để tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất.
Năm 2018 là năm đầu tiên Trung tâm Y tế huyện Yên Bình được giao tự chủ 100% về tài chính. Quá trình triển khai cho thấy có nhiều thuận lợi, đơn vị đã từng bước đầu tư máy móc thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở các khoa phòng, bộ phận đã có sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động. Từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cũng gặp phải một số khó khăn bất cập như thiếu nhân lực, trình độ chuyên môn còn bất cập, cơ sở vật chất còn thiếu chưa đồng bộ. Đặc biệt, thông tư 15 ra đời và áp dụng giảm giá dịch vụ y tế, 3 phòng khám đa khoa không được điều trị bệnh nhân nội trú. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho phòng khám đa khoa vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Vị trí của đơn vị nằm gần cơ sở y tế tuyến tỉnh và một số tỉnh bạn, nên người dân thông tuyến chuyển sang các trung tâm y tế khác. Bác sĩ Hoàng Thị Bình, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói:
Công tác tự chủ giao cho bệnh viện thì cũng đã kích thích được rất nhiều trong cái công tác mà các bác sĩ phấn đấu cố gắng về cả chuyên môn và cái y đức của người thầy thuốc. Thế nhưng bên cạnh đấy thì cái trang thiết bị tất cả của khoa, các cái khoa lâm sàng chúng tôi làm bên cận lâm sàng, thế chuyển đoán hình ảnh thì các máy móc đã được cung cấp rất nhiều. Thế nhưng bên cạnh đó thì con người chúng tôi lại có rất ít, bởi vì tự chủ nhưng con người chúng tôi lại cũng không được tự chủ. Thế nên là cái số mà cái cán bộ mà để mà sử dụng được cái trang thiết bị đấy thì cũng còn rất là hạn chế về cái số lượng, một số cán bộ có trình độ nhưng mà cũng chưa được tuyển vào, và một số cái cán bộ đã được vào rồi thì lại cũng cái cập nhật kiến thức thì cũng hạn chế, cũng chưa được đào tạo chuyên sâu hơn nữa. Thế nên là trong cái công tác khám chữa bệnh cũng gặp nhiều khó khăn.
Việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thạc sĩ Vũ Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
vấn đề về giao tự chủ thì trung tâm còn có những cái khó khăn vì một số cái cơ chế chính sách để thực hiện tự chủ vẫn còn có những cái bó buộc. Vì thực hiện nghị định 16 về tự chủ của chính phủ nhưng mà đến giờ thì tỉnh cũng chưa có cái cơ chế theo cái nghị định 16 để cho đơn vị thì chúng tôi thực hiện cho nó thuận lợi dễ dàng. Để thực hiện tốt cái công tác tự chủ thì chúng tôi có một số kiến nghị như sau. Thứ nhất là đề nghị tỉnh có cái cơ chế chính sách để làm sao để cho đơn vị được thực hiện tự chủ một cách thuận lợi. Ví dụ đã giao tự chủ về tài chính thì cũng giao tự chủ về con người để chúng tôi thực hiện tốt cái đề án vị trí việc làm mà chúng tôi đã xây dựng. Cái nữa tức là đề nghị tỉnh là sẽ xây dựng hoàn thiện cái cơ sở vật chất cho trung tâm y tế, rồi nâng cấp cái tuyến đường vào bệnh viện vì hiện nay tuyến đường cũng rất là xuống cấp.
Thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp y tế là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, để làm tốt hơn công tác khám chữa bệnh cũng như nâng cao đời sống cho người lao động, tỉnh Yên Bái và ngành y tế cần nghiên cứu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị, cũng như tạo điều kiện cho cán bộ được đi đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực. Đặc biệt, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh khi thanh quyết toán bảo hiểm y tế.
Quý vị vừa nghe phản ánh về việc tự chủ tài chính trong các đơn vị y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trong trận lũ quét xảy ra đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, đặc biệt là thôn 8 và thôn 9 nơi tâm lũ đi qua. Trong thời khắc khó khăn hoạn nạn ấy, nghĩa tình làng xóm với tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ nhau lại được nhân lên bởi những tấm lòng cao cả biết hy sinh vì người khác như ông Ngô Văn Minh, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn 9 Bản Lùng. Ông cũng là người không ngại hiểm nguy đến từng nhà để vận động bà con chạy lũ và huy động toàn thể nhân dân trong thôn giúp nhau di dời tài sản và tính mạng đến nơi an toàn. Chúng ta cùng tìm hiểu về người bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn này qua phóng sự sau.
Trở lại thôn 9 Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, gần một tháng sau ngày cơn lũ quét đi qua, khung cảnh hoang tàn vẫn bao phủ cả làng quê vốn yên ả, thanh bình bao năm, được che chở bao bọc bởi những cánh rừng già. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc, trận lũ quét kinh hoàng ấy đã cướp đi toàn bộ tài sản tích góp hàng chục năm trời của nhiều hộ dân. Tận mắt chứng kiến dòng lũ dữ đổ về, nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với sự nguy hiểm giữa sự sống và cái chết sẽ còn ám ảnh mãi trong suốt cuộc đời của anh Ngô Văn Phái. Mặc dù đã bị mất hết tài sản, nhà cửa, cả gia đình đang phải ở nhờ nhà văn hóa, nhưng tất cả thành viên trong gia đình anh Phái đều may mắn thoát khỏi dòng lũ dữ. Để có được sự an toàn cho cả gia đình, ngoài sự giúp đỡ của bà con trong bản, còn có sự tận tình giúp đỡ của ông Ngô Văn Minh, trưởng thôn Bản Lùng. Anh Phái nói:
"Bác Minh thì bác cũng quá nhiệt tình và giúp đỡ với bà con bị lũ cuốn trôi rồi sự là cửa ấy, là cũng quá nhiệt tình rồi, nó cũng giúp đỡ quá nhiều rồi đấy, chạy ngược chạy xuôi lo cho chỗ ăn chỗ ở, lo nước nuôi cho, nói chung là cho bà con ấy. Nói chung là nếu mà không có bác Minh thì cũng khó khăn, vì về không có bác ấy chắc cũng, nói chung là người nào phải tự lo người đấy thì nó cũng mệt đấy. Nói chung là dân lúc ý thì ai cũng đã bị hoảng hốt rồi, đã toán loạn hết rồi."
Hàng chục năm sinh sống tại thôn 9, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, nhưng chưa bao giờ ông Ngô Văn Minh, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn 9 Bản Lùng, chứng kiến một trận lũ quét kinh hoàng như đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 7 vừa qua. Cơn lũ ảo về quá nhanh làm bà con trong bản trở tay không kịp. Với suy nghĩ cứu người là quan trọng nhất, ngay khi lũ quét xảy ra, ông Ngô Văn Minh đã không ngần ngại nguy hiểm, bất chấp tính mạng của bản thân, đã đến từng nhà vận động bà con nhanh chóng chạy lũ và huy động nhân dân trong thôn giúp các gia đình bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn. Nhờ đó mà Bản Lùng không có thiệt hại về người trong trận mưa lũ vừa qua. Cả bản có hơn 20 gia đình bị trôi, sập nhà cửa, trong đó có 8 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Ông Minh cho biết:
"Bản thân tôi là cũng là rất là cố gắng huy động bà con để cùng nhau chia sẻ lúc đấy luôn, có nghĩa là 4 tại chỗ. Thì bà con cũng là đồng tình ủng hộ, cả tất cả anh em trong thôn bản đều là mỗi nhà 2-3 người cũng ra để giúp đỡ hết."
Không chỉ bất chấp nguy hiểm cứu người trong cơn lũ dữ, để chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị mất nhà cửa, thiệt hại về tài sản. Ngay sau khi cơn lũ đi qua, với vai trò là bí thư chi bộ và trưởng thôn, ông Minh đã đến từng hộ vận động khuyên góp quần áo, gạo, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại. Đồng cảm với các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lũ và cảm kích trước sự nhiệt tình của người bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 9, bà con trong bản ai cũng vui vẻ tự nguyện ủng hộ, đóng góp giúp bà con nhân dân vơi bớt khó khăn trước mắt. Ngay trong ngày lũ 20 tháng 7, ông Minh đã huy động nhân dân đóng góp 60 kg gạo, kịp thời chuyển tới các hộ dân không có gạo ăn. Sau đó ông Minh tiếp tục vận động nhân dân trong thôn ủng hộ được 25 tải thóc để chuyển tới những gia đình bị trôi hết thóc lúa. Đồng thời huy động toàn bộ nhân dân trong thôn nhiều ngày giúp các hộ dân bị sập nhà dọn dẹp, tìm kiếm tài sản bị vùi lấp. Không chỉ tích cực vận động bà con trong thôn cùng chung tay ủng hộ những gia đình bị lũ cuốn trôi, bản thân ông Minh còn bỏ tiền mua hơn chục kiện mì tôm để phát cho bà con có cái ăn sau lũ. Với người nông dân, đất đai là tài sản giá trị lớn, nhưng ông Minh không tính toán mà vận động các thành viên trong gia đình tự nguyện hiến 2.100m2 đất trồng ngô để làm khu tái định cư cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cùng với đó, ông tiếp tục huy động các lực lượng thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng để người dân đi lại được dễ dàng. Ông Minh cho biết thêm.
Bây giờ tái định cư về nơi tái định cư mới thì bà về cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân ấy thì cũng mong muốn là Đảng và Nhà nước quan tâm đến cái chỗ ăn chỗ ở và cung cấp đường này, điện này, đấy, đường này, điện này và các nước này để cho bà con sớm ổn định về nơi tái định cư mới.
Không chỉ bất chấp hiểm nguy, cứu giúp người dân trong cơn lũ dữ và tự nguyện hiến đất làm khu tái định cư cho các hộ bị nhà sập, trôi hết hàng nhà cửa, mà trong cuộc sống hàng ngày, ông Minh còn luôn được bà con trong bản tin yêu quý mến bởi đức tính chân thật, giản dị và giàu lòng nhân ái. Với vai trò là bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn 9 Bản Lùng, ông Minh luôn tiên phong trong việc thực hiện các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế để bà con noi theo. Ghi nhận những cố gắng nỗ lực đó, từ năm 2015 đến nay, ông Ngô Văn Minh luôn được Đảng ủy xã Phong Dù Thượng khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chi bộ thôn 9 được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Thượng Phi, bí thư Đảng ủy xã Phong Dù Thượng, nhận xét về người bí thư chi bộ trưởng thôn 9 Bản Lùng này như sau.
Thực ra thì người dân Việt Nam là có câu là tinh thần tương thân tương ái và lá lành đùm lá rách, thì cái hành động của bác Minh ấy là nó nhân với cái tình người trong lúc hoạn nạn. Đương nhiên là phát huy được cái vai trò của người bí thư chi bộ, người đứng đầu, nhưng cũng là một cái tấm gương nhân rộng cái tình thân làng xóm láng giềng trong lúc hoạn nạn.
Trong xã hội ngày nay, khi mà sự thờ ơ, căn bệnh vô cảm đang len lỏi hiện hữu ở khắp mọi nơi và ngày càng phổ biến, thì hành động quả cảm cứu người trong cơn lũ dữ và những việc làm đầy tính nhân văn của ông Ngô Văn Minh thật cao quý và đáng trân trọng. Việc làm của ông không chỉ chung tay cùng cộng đồng giúp người dân thôn 9 Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mà qua đó còn ươm mầm cho những việc thiện, cho những hành động đẹp lan tỏa trong cộng đồng.
Quý vị vừa nghe bài viết Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ngô Văn Minh, người công bộc của Bản Lùng. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Ngôi nhà sàn truyền thống rộng lớn 5 gian 2 trái sạch đẹp hướng ra cánh đồng lúa Mường Lò của gia đình chị Phạm Thị Tuyết ở tổ Tông Pong, phường Tân An với diện tích trên 400m2, bố trí phòng ăn ngủ, nghỉ phù hợp theo nhu cầu của từng đoàn khách, có phòng đôi, phòng đơn, phòng cộng đồng, phòng VIP. Khuôn viên quanh nhà được làm khá ấn tượng với hệ thống hoa cây cảnh, có cả vườn rau ao cá, chuồng trại để cho du khách trải nghiệm cuộc sống đồng quê với những thực phẩm sạch do chính gia chủ trồng. Ước tính đầu tư gần 4 tỷ đồng. Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, homestay Tông Pong còn chú trọng tuyển chọn đào tạo đội ngũ nhân viên có tay nghề phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt là biết chế biến các món ăn dân tộc, am hiểu văn hóa địa phương để giới thiệu tới du khách, xây dựng bài bản các chương trình văn hóa văn nghệ, lửa trại, tour tuyến du lịch, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thiên nhiên lịch sử của du khách. Du khách đến với homestay Tông Pong đều rất thích thú với các trải nghiệm mà cơ sở mang đến cho đoàn. Anh Đỗ Minh Chí, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Không gian là mang đậm với bản chất văn hóa của dân tộc Thái. Là hơn thế nữa là về món ăn là rất là mang đậm bản sắc dân tộc và đặc biệt là cùng với bữa ăn là tôi thưởng thức là cái những cái điệu múa, và đặc biệt trong đó là cái có cái múa xòe và múa sạp là cũng là một cái nét đặc trưng của dân tộc Thái, và cảm giác thì rất là thoải mái và nó gần gũi với dân tộc của Việt Nam.
Đặc biệt homestay Tông Pong còn được chọn là nơi trưng bày chiếc khèn bè Thái xác lập kỷ lục Việt Nam này. Điều này đã góp phần tạo điểm nhấn hút khách du lịch. Như chị Nguyễn Thu Thảo, du khách đến từ Hà Nam cũng tranh thủ dịp nghỉ hè để đến tận nơi chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm với chiếc khèn bè nổi tiếng này. Du khách Nguyễn Thu Thảo, du khách đến từ Hà Nam chia sẻ.
Được chiêm ngưỡng chiếc khèn bè lớn này, em rất là vui và sung sướng. Ở trong nhà sàn thì gia đình tiếp đón rất là chu đáo và nhiệt tình. Em cũng mong muốn là em về em sẽ giới thiệu cho các bạn em để một lần được đến đây và trải nghiệm và được chiêm ngưỡng chiếc khèn bè giống như em.
Trung bình mỗi tháng cơ sở đón trên 500 lượt khách với mức thu nhập bình quân một tháng đạt 120 đến 150 triệu đồng và tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Ngoài ra cơ sở còn hợp đồng với 3 đến 5 người hỗ trợ lúc đồng khách. Chưa hài lòng với những gì đạt được, chị Tuyết còn đang ấp ủ thêm ý định mở rộng thêm khuôn viên, trồng thêm khoảng 1.000 m2 hoa sen, hoa súng, làm khu lan can tạo hình non bộ để hút khách du lịch cũng như tạo thêm việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Chị Phạm Thị Tuyết, chủ mô hình homestay Tông Pong cho biết.
Trong quá trình phục vụ thì chúng tôi cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp của du khách và rút ra nhiều kinh nghiệm để phục vụ. Phương châm là phục vụ là vui lòng khách đến, vui lòng khách đi.
Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm du lịch cộng đồng, homestay Tông Pong đã khắc phục được những khó khăn trong đường xá, vị trí không gian cũng như sự bài bản chu đáo nhiệt tình của đội ngũ nhân viên. Homestay Tông Pong đã và đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với thị xã miền Tây của tỉnh Yên Bái.
Cuối chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối, trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018, trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.